Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 12 năm 2019. Đây là bài pháp số 5 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Nãy cô Nga Mi đó có hỏi sư một vài câu hỏi là gì đó. Cô muốn gì đây nói lại để cho bà con nghe rồi sư giảng luôn không? Hay là cô ngại? Ngại hả? Thì thôi hả? Hay sao? Mô Phật. Có một vị hỏi sư vấn đề liên quan tới vấn đề niệm Phật. Niệm Phật là một cái phương cách thực tập, nó khác hoàn toàn với cái phương pháp mà mình tập. Phương pháp rất là tốt, bởi vì đôi khi mình cái niệm Phật nó gần như là cái thiền định vậy đó. Hồi chiều mình nói về thiền định và thiền quán, niệm Phật là thiền định là bởi vì sao? Mình chỉ ở trong một đối tượng mà thôi. Mình không có biết cái gì ngoài cái A Di Đà Phật là một A-ra-hàng ở bên hệ thống truyền thống Nam Tông, tình niệm A-ra-hàng, A-ra-hàng, A-ra-hàng. Mình bắt tâm từ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ cái tác động của cái loại của cái phương cách thực tập này như thế nào? Suy xin đọc một cái bài mà đây là một cái vị mà tập lâu năm ở bên truyền thống Bắc Tông đó. Thì vị này đi qua bên Myanmar năm 2016 gặp sư và muốn là sư giúp, tại vì sư này nói rằng là đây tôi không muốn gặp thiền sư bởi vì tôi cái vấn đề của tôi nó rắc rối ghê lắm, và tôi muốn sư là cái người Việt Nam, sư nói được tiếng Việt thì sư giúp chúng con, cho con không có con không muốn gặp thiền sư dữ lắm. Tôi nói ở đây á, một cái người mà có mà cái bằng thẩm quyền để mà trả lời những cái câu hỏi của thiền sinh á, là thiền sư trong vai sư chỉ là giữ cái vai trò cái bằng hỗ trợ về phương diện thông dịch mà thôi. Đó, thành ra bây giờ đó thầy cứ việc nói cho sư biết là thầy muốn hỏi cái gì, rồi mình ngồi đây với nhau rồi thầy sẽ viết xuống hết đi đó. Tốt nhất là thầy xuống viết xuống hết rồi đưa cho sư đọc lại. Chỗ nào mà sư thấy còn mà thắc mắc á, thì sư sẽ là gì đây hỏi lại thầy, và sư đang cái phần này sư hỏi thiền sư nói cái gì sư dịch lại cho thầy nghe. Thì thầy này nói như thế này là ở bên Việt Nam đó, thầy tập cái phương pháp niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà A Di Đà Phật không phải chỉ đơn giản niệm A Di Đà Phật thôi, mà thầy nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di là thở vô, Đà Phật thở ra, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thở vô thở ra, thầy rất như vậy. Thì ở Việt Nam có áp dụng phương pháp theo phối giỏi hơi thở với danh hiệu A Di Đà Phật, thở vô niệm một chữ A Di Đà thở ra A Đà Phật. Sau một thời gian con thấy trí nhớ của mình giảm sút dần, chỉ còn hơi thở và A Di Đà Phật. Vị này nói rằng là đó, tập một thời gian đi đâu nó cũng nhớ chứ A Di Đà Phật và hơi thở mà thôi, và đã cảm thấy cái trí nhớ mình sắp sút giảm. Một hôm con đang ngồi thiền như vậy thấy buồn ngủ đi ngủ, nhưng khi nằm xuống ngủ không được mà đề một A Di Đà Phật và cái hơi thở nó rất là rõ, làm cho con ngủ không được. Con mất ngủ liên tiếp 2-3 đêm, chỉ đứng dậy và đi kinh hành, hồi xuống là nó trong này nó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hay là hơi thở, và thầy ngủ không được, chất độc quá ngủ không được. Đấy. Con sợ quá nên dừng không tập nữa, cố gắng nghĩ chuyện này chuyện nọ để quên đề mục. Bây giờ qua đây, tức là bên Myanmar, con tập thiền trở lại thì cái này nó trở lại, nó khởi động trở lại. Và cái điều mà con hoảng sợ nhất, con sợ nhất là khi trở lại đó là mất ngủ. Vì vậy bây giờ thiền sư có cách gì cho con không? Đó, thì quý vị thấy khi mà một cái đối tượng mà khi mà đã vô trong tâm mình rồi và mình tập nhiều năm như vậy đó, sư hỏi thầy này đó, sư thầy tập được mấy năm rồi thì ông nói ông tập ít nhất là 5 năm. Ít nhất theo ông nhớ là ít nhất là 5 năm. Và hỏi sư hỏi là thầy có tập quý vị nào mà hướng dẫn giúp đỡ thầy không, thì ông nói không. Đọc trong sách trong vở A Di Đà Phật là biết rồi. Còn hơi thở cũng trong sách vở dạy sao thì tôi theo tôi tập vậy thôi. Để quý vị thấy khi mà mình tập mà mình trộn lẫn phương pháp này phương pháp kia, khi mình kẹt không có ai giúp mình được cái trơn đó. Thì thầy sư trả lời là khi thầy quan sát hơi thở mà cùng một lúc là A Di Đà Phật thì cái sự chú tâm gấp đôi, hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, mình chỉ biết một cái một thôi, gọi là phương pháp chú tâm là đã nặng rồi. Rồi bây giờ cứ mỗi lần làm cách sao mà để cho hơi thở vô thì A Di mà ra là Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì nó phải chú tâm rất là dữ. Rồi hai lần chú tâm luôn. Khi quan sát hơi thở cùng một lúc với danh hiệu A Di Đà Phật, hành giả đã chú tâm rất là dữ. Vì chú tâm quá nhiều và làm rất là nhiều năm rồi, đó là lý do tại sao mà khi mà thầy ngồi đó, thầy buồn ngủ, thầy đi ngủ không có được. Vì nó mệt mỏi quá. Vì chú tâm quá nhiều nên phải dùng sức thông cảm nghe mệt mỏi muốn ngủ, nhưng mà khi nằm xuống thân không ngủ được là tại vì sao? Là tại vì đối tượng sẽ rõ và không thể nào ngủ được. Đó là cái điều chắc chắn. Vì vậy đi đứng nằm ngồi lúc nào nó cũng ở trong tâm của mình hết trơn. Là tại vì sao? Là mình đem vô nó quá lâu rồi. Chỉ một cái một thôi. Và mình tập 5, 6 năm giờ nằm ngồi cũng A-di-đà-phật là sao phải thở trơn. Thì xưa ông nói, cái này bây giờ nó nằm đi vô trong tâm của mình rồi. Thì anh chị em thấy là gì đây? Khi mà mình tập một cái phương pháp nào đó, mình phải cẩn thận vô cùng. Mình phải khỏi cái vị mà chỉ cho mình nó có khả năng để mình giúp đỡ mình. Mà cái thứ hai nữa là khi mà đã tập lâu năm rồi là đổi không được. Rồi bây giờ sẽ đọc tiếp. Bây giờ tôi đề nghị hành giả đổi đối tượng hơi thở và lựa địa mục khác, mà đừng có chú tâm hay chỉ biết là đủ mà thôi. Thì đây là cái phương cách thực tâm này. Bây giờ đừng có lấy hơi thở nữa. Mà ví dụ chẳng hạn để ý cái tiếng động. Quý vị thấy không? Khi mà quý vị theo hơi thở rồi, quý vị một thời gian lâu đó, nó không muốn để ý tới cái đối tượng khác. Nó chỉ ở trong hơi thở mà thôi. Thì ông này ông nói rằng là thôi bây giờ đó, bỏ cái hơi thở đi, để ý tới đối tượng khác. Mà nhưng trường hợp của thầy này đó, làm sao mà đổi có gì? Có một cái à, mà tập tới 5 năm sao bây giờ đổi này? Vì đó là lý do tại sao mà trong khi quý vị tập, người ta khuyên quý vị đó, nếu mà tập thiền tứ niệm xứ phải rất nhiều đối tượng. Để cái này không có, mình dùng cái khác để hỗ trợ cho cái sự thực tập của mình. Còn cái này có một cái một, thì đổi là đổi sau đây, không cách gì đổi được cái trên. Tôi đề nghị hành giả bỏ đối tượng hơi thở, lựa đề mục khác và đừng quá chú tâm hay biết là đủ. Thế không quý vị, rất là khó khăn. Khi mà sư nghe vị thầy này mà trình bày sư biết, mình không có khả năng giúp đỡ thầy, để hỏi thiền sư qua thư. Thiền sư đề nghị một cái giải pháp, ông cũng không làm được. Cái thứ nhất, bỏ hơi thở, ông làm không được. Bởi vì ngồi nhắm mắt là hơi thở tới. Bỏ phương pháp niệm Phật, A-di-đà-phật, bỏ không được là nhắm mắt là A-di-đà-phật tới. Nghe không? Rồi bây giờ thay vì chú tâm vào một đề mục, thôi bây giờ lấy hơi thở nhưng mà chỉ biết thôi, cũng làm không có được. Bởi vì thói quen rồi mà. Vì vị này chú tâm quá nhiều vào đối tượng và đã tập quá lâu rồi, mỗi lần ngồi thiền là đối tượng sống dậy, là cái điều đó rất là khó gỡ chứ không phải chơi rồi. Rồi ông thiền sư hỏi, bây giờ thầy ngủ có được không? Dạ bây giờ thì ngủ được, nhưng mà nếu mà sư bắt con tập thiền thì con nhắm mắt con ngồi là tự nhiên hơi thở và A-di-đà Phật tới. Và cái điều mà con rất là sợ hãi là con ngủ không được. Bây giờ thì ngủ được, nhưng mà hễ mà thầy biểu con tập thiền, ngồi nhắm mắt ngồi yên, thì hơi thở và A-di-đà Phật quay trở lại. Tôi nghĩ đối tượng này không tốt cho hành giả đâu, hãy lựa đối tượng khác. Quý vị thấy là một cái sự khó khăn. Một người đã tập 5 năm với một cái đối tượng rồi, buổi lựa đối tượng khác, làm sao được? Nếu nó trở lại đừng để ý tới nó. Bây giờ đổi đối tượng khác, ví dụ như lấy cái tiếng động làm đối tượng. Có tập đâu mà biết, làm sao mà đổi này, thấy không? Có tập có quen thì mới đổi, cái này không được lựa cái khác. Còn cái không tập có một cái một à. Và vì đây nếu mà nó tới, nó ai gì là Phật nó tới, đừng có để ý tới nó, làm sao mà không để ý này. Sư nghe câu trả lời sư biết vị này làm không có được, và sư đoán rằng là thầy này một thời gian chắc là cũng bỏ cho thầy đi mà thật. Thầy nói thầy, thiền sư không đáp ứng được nhu cầu của thầy, thầy bỏ thì đi. Tôi nghĩ đối tượng này không hợp cho hành giả, hãy lựa đối tượng khác. Nếu nó trở lại, đừng để ý tới nó nữa. Nhưng đây là một điều rất là khó khăn, tôi không biết vị này làm có đổi không. Vì tâm của hành giả khi cái đề mục A Di Đà Phật của hơi thở nó tới, thì nó kèm theo một cái sự sợ hãi. Đó là sao? Là ngủ không có được. Vì vậy quý vị thấy khi mà mình tập niệm Phật nó chỉ giúp cho cái tâm mình an định thôi. Còn những cái trạng thái tâm mà lo âu, sợ hãi, buồn phiền mình không biết cách xử lý. Nhưng mà sư không nói là cái cách niệm Phật sai, không có. Nhưng mà cái khổ là ở chỗ đó. Bây giờ âu lo, buồn phiền, đau khổ tới mình đâu có biết xử lý sao đâu. Bởi vì mình chỉ biết là một chuyện thôi là A-di-đà-phật, mình niệm Phật giả là vô ra, thở vô ra. Đừng cố làm một cái điều gì hết để cho ngủ, chỉ nằm thư giãn, đừng để ý tới đề mục nào, nằm một lát tâm sẽ ngủ, càng lo lắng càng sợ hãi sẽ làm cho vấn đề rắc rối tới hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi chỉ đề nghị và tôi không biết làm sao. Hễ càng sợ bao nhiêu thì cái vấn đề nó càng khó khăn, rắc rối. Mà bây giờ đó, cái chuyện thứ nhất, đừng có để ý tới hơi thở nữa, làm sao mà đừng để ý này, nhắm mắt thì nó tới à. Cái thứ hai nữa là đừng có chú tâm, làm sao mà đừng chú tâm này. Mình tập 5 năm rồi là chuyên môn chú tâm, bây giờ biểu đừng chú tâm. Rồi thiền sư này nói rằng là đó, nếu có sự sợ hãi mà tới, đừng có lo gì hết trơn, thư giãn đi. Từ giấc ngủ nó tới, cũng rất không có làm được, ông nói thư giãn được. Tôi có dịp gặp một vị hành giả đi theo một vị thiền sư rất nổi tiếng ở bên Myanmar. Người ta nghĩ này là một vị A-la-hán. Vì người này muốn đắc pháp rất dữ, cho nên tập mà cố gắng hết sức, cố gắng rất dữ. Quá cố gắng nên toàn thân đau nhức, mắt như muốn lòi ra khỏi tròng. Khi đau quá thì không tập được nữa. Và hòa thượng thấy như vậy cũng khuyên là đừng có muốn gì hết. Thấy thầy này, tôi nhớ thêm cái câu chuyện mà tôi đã gặp rồi, là có một cái vị đi theo một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, vì nghĩ rằng là ngài là cái người kêu mình là một vị a la hán, nghĩ vậy thôi chứ còn không biết chắc vậy, mà sao mình biết người ta a la hán hay không. Rồi ráng tập, tập ngày tập đêm, tập mà đến nỗi mình toàn thân nó đau nhất mà vẫn cắn răng mà tập, rồi mà đến nỗi con mắt nó lòi ra khỏi tròng, chịu không nổi đau quá, rồi gặp hòa thượng. Hòa thượng nói từ từ đừng có muốn gì hết trơn. Khi sau một thời gian vị này hòa thượng khuyên cũng được, hòa thượng đuổi không cho tập nữa đó. Thì ông này đi lang thang, rồi bây giờ tới đây, tới chùa của tôi đó, đoàn của tập, thì tôi dặn rằng là đó, bây giờ đó nhớ là tập là được thư giãn, đừng có lo lắng gì hết trơn á. Vì vậy ông này cũng từ từ cũng tập được. Tôi nhắc cái thứ nhất, đừng có muốn gì hết, chú vô đây chú tập không có đắc đạo đắc quả gì đâu, mà cũng đừng xuất gia gì trơn, cứ tập cư sĩ đi rồi tính sao. Hey, muốn xuất gia này, muốn ở gần hòa thượng này, muốn tập cho thật dữ để đắc đạo đắc quả, quý vị bắt đầu bằng cái tâm tham như vậy thì nó khổ à. Đó, người ta dặn mình là đừng có muốn cái gì hết trong khi mình tu tập. Bắt đầu mình vô mình đã muốn rồi, mình muốn rồi thì mình không ai gửi cho mình được cái trần. Và ông thiền sư này nói, khi mà tôi nghe câu chuyện của cái vị thầy này, tôi nhớ tới cái chuyện người kia, và tôi khuyên sư nhớ đừng có để ý tới cái đề mục A Di Đà Phật và hơi thở nữa. Ông thầy nói tôi làm được. Sư một ở trên đó mình sự minh khoảng chừng 2 tuần, cuối cùng bỏ đi kiếm một vị khác để giúp, đi giải quyết cái vấn đề, mà suy nghĩ không có vị nào mà giúp được đâu. Bởi vì người ta, cái phương pháp người ta chỉ là mình ở trong một đối tượng, nếu ở trong một đối tượng thì nó thành vấn đề. Bây giờ bỏ, đừng có để ý tới một đối tượng, để ý tới nhiều đối tượng mình làm được. Quý vị thấy đôi khi không phải là những cái khó khăn trong cái thiền tập mà quý vị gặp người ta chỉ cho quý vị đâu, bởi vì người ta tập cách khác. Quý vị không biết quý vị tập cách khác mà quý vị đã thành thói quen rồi thì sao bỏ. Vì vậy cái lời khuyên của sư là sao, là muốn tập cái gì phải kiếm có người có khả năng đủ sức để mà hướng dẫn giúp đỡ cho mình, rồi nếu mình cảm thấy lợi lạc thì tiếp tục, mà không lợi lạc bỏ. Nhưng mà bỏ nghĩa là bỏ sớm sớm mà, còn mà để cho một thời gian lâu quá rồi trời ơi làm sao bỏ. Và cái tâm của mình thì mình phải tự xử lý lấy, cho có ai giúp mình được đâu. Cái tâm của mình mà làm sao ta. Ví dụ như bây giờ quý vị buồn phiền vì những cái chuyện gia đình của quý vị, tới đây các sư chỉ là khuyên lên với quý vị thôi, còn chính quý vị phải gỡ cái vấn đề, không ai giúp mình được cái trơn. Rồi bây giờ về đây, hồi nãy có một câu hỏi liên quan tới vấn đề mà mình tu một lát làm như mình lạnh lùng, mình hững hờ với tất cả những cái gì xung quanh đó. Thì ở đây có một cái bài pháp thư tình cờ sư chẳng ra được. Đọc quý vị nghe sư, chắc có lẽ sư đã giải thích hồi nãy rồi, mà đi thử lần đọc lần nữa coi thử là quý vị thấy cô có cái gì thắc mắc nữa không. Đây là cái bài pháp này giảng rất là lâu rồi, từ năm 2004 cho tới bây giờ đã cũng là gần coi 2004 19 15 năm rồi. Tôi một lát làm như thưa sư, mình có tính cách lạnh lùng và hững hờ đối với những người xung quanh, con thấy như vậy. Tại vì sao mà hững hờ? Tại vì mình không có cảm xúc nữa. Người ta cảm xúc rất là dữ ở thế gian này. Ví dụ như quý vị tưởng tượng khi mà quý vị mà tự nhiên quý vị đang ở đâu đó mà quý vị nghe tin là con của mình hay là cháu của mình, là ông chồng của mình, bà vợ của mình bị tai nạn xe, quý vị tin sao đây? Quý vị hoảng hốt vào cái chơi. Trong trường hợp đó, một cái người mà biết không hoảng hốt, để yên quay thử, what should I do? Thay vì mình hoảng hốt lên thì mình quay thử bây giờ mình phải làm cái gì này đó, thì thư kể cái ông thầy của sư đó, ông bị tai nạn, tất cả mọi người la ung rồi. Ông nói tôi chính tôi tai nạn mà tôi không có la, tôi suy nghĩ bây giờ phải làm cái gì, bây giờ tính quay thử cái nhà thương nào gần nhất để đem tới cái băng bó cho máu chảy kiểu này, mà ngồi đó mà la sao được, mà la có giải quyết được vấn đề gì đâu. Để quý vị thấy khi mà cái người mà mình có tu tập quen rồi, cái tâm của mình nó chinh một cái thì mình chỉnh lại liền tức thì. Khi mình chỉnh lại liền thì mình hiểu cái gì phải làm, nhưng mà không phải là muốn nói là làm được liền đâu, nó mất rất là nhiều thời giờ trong cái chơi đó. Lạnh lùng hững hờ ha, không, đó là kết quả của một tâm quân bình. Khi lo nhiều quá đến người khác, tâm chúng ta chấn động và chúng ta dễ bị tràn ngập bởi cảm xúc. Và khi mà cảm xúc tới rồi thì chúng ta không có còn khôn ngoan để làm cái gì nữa. Nói lại, kết quả của một tâm quân bình, khi mình tu tập một thời gian, tâm mình nó trở thành quân bình. Bởi vì sao? Mình thấy có chấn động, có lo lắng, có hoảng hốt, nó không có giải quyết được vấn đề. Nó cứ tập, nó cứ trở hoài, nó tới hoài, tới hoài, tới hoài. Mình chấn động, mình hoảng hốt, mình lo lắng, mình quýnh lên, mình lạm sùng, không giải quyết được vấn đề. Rồi câu chuyện nó cũng như vậy thôi, không có thay đổi gì hết trơn. Thì bắt đầu mình phải đặt câu hỏi. Ông thầy Thiền sư sư nói là rất là nhiều vị tới đây đã gặp tôi và cứ nói những cái câu chuyện như vậy. Thì tôi, cái câu trả lời của tôi là bây giờ anh chị em hãy tu tập đi, để rút cái kinh nghiệm rằng những cái trường hợp như vậy mà cái thái độ của mình, cái attitude như mình không giải quyết được vấn đề. Vậy thì nếu mà mình biết bao nhiêu lần mà mình gặp như vậy mà mình bây giờ mình vẫn tiếp tục mình làm, mình vẫn tiếp tục mình hốt hoảng, mình chấn động, mình lo lắng, mình sợ hãi, điều đó có nghĩa mình không học được bài học. Nói vậy. Bây giờ hãy để cho câu chuyện xảy ra rồi tâm hốt hoảng, tâm chấn động, được rồi mình đặt câu hỏi, được cái gì đây? Rồi cái câu chuyện sẽ như thế nào? Đây, thì cũng nói rằng là chính các bạn phải tự học từ cái kinh nghiệm tu tập của mình, chứ còn tôi không có nói được, tôi chỉ nói, chỉ kêu bằng là hướng dẫn thôi. Khi bạn tâm của bạn nó trở, người ta nói là hững hờ, là đây là đúng là một dạng tâm quân bình. Khi lo quá nhiều tới người khác, tâm của chúng ta chấn động, dễ bị tràn ngập bởi cảm xúc. Và khi cảm xúc nó lên tới rồi thì chúng ta sẽ suy nghĩ, và càng suy nghĩ bao nhiêu là cảm xúc càng mạnh. Cái đó là out of control. Bớt lo chuyện người mình sẽ an lạc hơn, bình an hơn. Cảm tưởng như mình lạnh lùng, trơ trơ, không thương xót ai. Tương tự như một người đi lâu ngoài nắng, bước vô đứng trong bóng im, thấy lạnh lạnh. Cho mà bóng im mà lạnh cái gì? Nhưng mà vì mình đi ở ngoài nắng rồi, bây giờ mình vô trong bóng im. Trước giờ là mình xúc động rất là dữ, mình rất là chấn động. Khi mà câu chuyện tới chỗ này, như mình té xỉu, mình muốn chết, là bây giờ tâm mình yên. Mình đã khôn ra rồi, nhắc đừng có làm vậy, để yên qua thử sao. Thông thường chúng ta có thói quen lo lắng rất nhiều tới người khác, và đây là những cái người mà mình yêu thương này. Đôi khi lo buồn xúc động một cách vô lý, như có một cô lại đây thấy chư tăng đi bác lúc trời mưa đứng khóc như cha chết. Trời ơi, mắc mớ gì khóc. Cô đứng trong này, cô thấy các sư buổi sáng, nhỏ có lớn có, buổi sáng các sư đi bác. Rồi trời mưa quá trời, cô hỏi bộ chùa không có tiền hay sao mà bắt mấy sư đi bác tội nghiệp vậy. Cô đâu có hiểu rằng là các sư cần phải đi như vậy để cho những cái người ở ngoài xóm này, họ chờ từ lúc 5 giờ rưỡi sáng, mà mình bây giờ 6 rưỡi mình ra, người ta chờ cả mình cả tiếng đồng hồ để người ta để bát. Và người ta nghĩ rằng là người ta nghèo, người ta không có cơ hội để làm phước, không tu tập như mình, thì người ta bố thí cúng dường để mà ta tạo công đức. Thành ra không có cái gì là vấn đề hết trơn à. Rồi đó, đi giữa trời mưa, ông nói đôi khi tôi thấy các sư kêu đừng có đi, trời mưa thôi đừng đi. Mấy sư Việt Nam á, tôi kêu ở nhà thôi, ở nhà tôi đi bình hoa, nhất định đi cho được, không cho đi không chịu. Rồi có một sư đi rồi cái tự nhiên không biết bệnh gì, không biết nó mất thăng bằng, ông giống là bị cái bằng cái gì đây, giống như là bị giống như là mình bất tỉnh đó. À đó, nó bị không giống như bất tỉnh vậy đó, mình bị dizziness á. Ông lủi vô người ta đang để bác, ông lủi vô luôn, bị cái như máu thì nó tụ trên đầu, mà dặn đừng có đi, mình nhất định đòi đi cho được, thấy không? Bởi vì sao? Sáng nào cũng đi quen rồi, nó vui rồi, bây giờ bắt ở nhà không chịu, mà các vị đâu có bắt buộc. Mấy ông sư trẻ cứ việc đi, còn mấy ông sư già kêu ở nhà, nhất định không ở nhà. Thôi bây giờ trở lại cái chuyện này. Thông thường mình có thói quen lo lắng quá nhiều tới người khác, đôi khi lo buồn xúc động một cách vô lý, như khóc khi thấy các sư đi bắt dưới trời mưa. Bây giờ tâm bạn trở nên quân bình hơn, lo chuyện đáng lo nên cảm nghe lạnh lùng, thiếu tình thương đối với những người xung quanh. Nhiều người nghĩ rằng thương lo cho người khác là có tâm từ tâm bi. Trong thực tế, khi trí tuệ chưa đủ, từ có thể trở thành luyến ái dính mắc và bi trở thành lũy. Khi mình không có trí tuệ là mình có nói tâm từ, mà thật ra là tâm mình dính mắc không à. Còn bi mà trở thành lũy là, đây là cái trường hợp nó xảy ra ở bên Myanmar đó. Có một sư đó, ông đi bác, thì ông thấy có một cái đứa nhỏ nó nằm ở trong một cái ngôi nhà mà sao mà cửa ngõ không đóng vậy trơn. Rồi ông thấy ông sợ quá, ông mới về, ông mới nói với tất cả và hội chúng người Việt Nam, nói là bây giờ ra mình người tay đi, mình giúp để mình cho nó học cái chú này, chú xây lại cái nhà cho, tôi thấy tội nghiệp quá đây, nên là ít ra có cửa rồi đóng rồi vậy đó, còn để lung tung như vậy. Có một bữa ông đi ngang, ông thấy trời mưa quá trời quá đất à, mà thằng nhỏ vẫn còn nằm ở trong đó vậy đó, mà không có cha mẹ, không biết đi đâu. Ông nói cả buổi chiều tôi tu tập không được, tôi ngồi cứ suy nghĩ tới chuyện thằng nhỏ. Mà khi mà tôi ra tôi nói với các người bạn của tôi, người Việt Nam ở trong hội chúng trong cái năm đó tới tu tập, thì người ta nói tôi lo tào lao, làm tôi nổi sân. Vậy thì bây giờ tôi hỏi thầy, ông thiền sư, tôi hỏi thầy gì chứ cái chuyện đó là tào lao, lo thiệt. Mấy người nó nói là tôi lo tào lao và có tâm sân ở trong đó. Tôi đâu có sân gì, tôi thương người ta. Ông thiền sư nói lúc đầu mà sư có tâm tâm bi thiệt, sư cảm thấy cái sự khổ hải, người ta khổ mà. Sư, nhưng mà sư suy nghĩ quá nhiều về cái khổ của người ta, sư trở thành chấn động, đi trở thành lũy. Vì vậy sư mới tu, mới hành thiền không được. Nói tôi đâu có sân gì đâu, tôi chỉ là lo lắng thôi mà tôi hành thiền. Ông nói lo lắng là mình sân đó, lo lắng là một dạng của tâm sân à. Nếu mà sư mà người có trí tuệ, sư thấy, sư sẽ hiểu rằng cái gì cần làm nên làm. Bây giờ mình kêu gọi chưa được thì mình đợi đi một thời gian coi thì có ai giúp đỡ không. Mà vì một lý do nào đó mà cái nhà đó nó sập, thằng nhỏ trong nó chết thì cũng chịu thôi, chứ mình có làm cách nào nữa đâu ạ. Đó, cái người có trí tuệ là vậy. Thành ra người ta nói dửng dưng kêu bằng là lạnh lùng là đúng rồi chứ gì nữa. Còn mình đứng đó mình la ông sùm, mình thấy tội nghiệp, mình nói, mình phân bua giải bày để mà mình muốn người ta cũng cho tiền để mình xây cái nhà mới. Mình làm như vậy người ta có cảm tưởng chứ mình lo là mà thật ra không phải đâu. Đó là một dạng cái tâm chấn động đó. Vì vậy bi nó trở thành lụy là vậy đó. Mình không khéo, khi mà mình thấy ta khổ quá mình khổ theo luôn. Vì vậy cái người mà có trí tuệ là Đức Phật Ngài thương rất là chúng sanh rất là nhiều, mà Ngài đâu có khổ. Còn mình đôi khi cái tâm của mình không biết tới ngang nào rồi, mà mình thấy người ta khổ quá mình chịu hết nổi thì mình khổ theo. Đấy. Có một anh đó, anh đi qua bên Myanmar, anh đi qua bên Ấn Độ đó, anh đi với Ngài Hòa Thượng này. Rồi cái anh về anh kể với sư, anh này anh ở trên Minnesota, nói dạ thưa sư con đi qua bên đó đó, con thấy ăn mày quá trời của đất cả bên Ấn Độ đó. Thì hòa thượng nói rằng là đó, khi nào mà quý vị mà muốn cho đó, đừng có cho lẻ tẻ, vì bên này cái ăn mày nó không có kêu bằng là không có thứ tự, không có kỷ luật đó, quý vị mình cho đó đôi khi nó xông lại nó làm cái nọ, anh không có nghe, thấy tội nghiệp quá mà. Tới tội nghiệp quá chịu không nổi, đem tiền cho đâm rổ súng lại. Tôi trại nó muốn giật luôn, anh nổi điên luôn. Anh hỏi tại sao mà mình thương như vậy mà mình nổi sân, là tại vì mình sao? Tại vì đi thành lũy là vậy đó. Tại mình không có trí tuệ. Thế ông ta dặn mình là đừng cho, chờ đi, để anh ta sắp xếp rồi mình cho. Không, thấy ta mình chịu không nổi, thấy ta khổ quá mình chịu không nổi mà. Ngài thiền sư nói mấy người đó là nó nghiệp đoàn nó sinh mà nó đâu có khổ gì đâu, nó lấy tay lấy phấn lấy cái gì đó nhang rồi nó quẹt cho đỏ rồi thấy mình tưởng máu, mà thật ra không khổ, khó nó làm ăn mà, nói vậy mà không nghe, cái gì thấy không, nó tự động làm đến khi mà nó xong lại là anh nổi sân. Anh nói con về mà con suy nghĩ lại, trời ơi sao mà người ta nghèo khổ quá mà mình nổi sân với người ta chi vậy, mà nó sống lại nó xong nó giật con chịu. Thì vậy thấy cái tâm của mình rất là nhanh, từ chỗ mà yêu thương mình tới cái chỗ ghét trở qua trở lại như trở bàn tay vậy. Thật ra mình nhớ học để quan sát tâm là vậy đó, tâm để mình hiểu cái tâm của mình. Đây có bài một cái bài khác nữa của Ngài Thiền Sư Jyotika, Ngài nói vấn đề liên quan tới cái chuyện đó. Cái bài này cũng lâu lắm rồi, không biết ở đâu mà sẽ kiếm ra. Thưa sư, con nghĩ rằng thương nhiều thì dính mắc nhiều, thương ít thì dính mắc ít. Khi chúng ta thương nhiều mà ít dính mắc, có thể là chúng ta thương với trí tuệ không? Thương nhiều thì dính mắc nhiều, thương ít thì dính mắc ít. Kia là hễ mà dính mắc là thương à, thương là phải dính mắc à, thấy không? Đây là gần như là cái luật vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ thương tất cả mọi người mà không có dính mắc, có phải là với trí tuệ không? Trả lời, người tu niệm là người biết thương người khác với trí tuệ, không thương ai với tâm dính mắc làm cho mình đau khổ. Vậy thì tiêu chuẩn để mà mình hiểu rằng là tâm của mình có phiền não, có dính mắc không á, là mình đau khổ. Mình không khổ là mình không dính mắc. Đó là cái bị phiền não thì nó đưa tới sự đau khổ mà. Thế mình thương ai mà mình đau khổ rồi thì cái này là, trong đây là phiền não nó chen qua rồi. Cá nhân tôi trước đây tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể thương ba tôi được. Bởi vì sao? Bởi vì hễ là ba tôi, hễ mà ông gặp tôi mà ông thấy tôi mà ngơ ngơ ngắt ngác là ông biết tôi hút xì ke ma túy, là ông tới ông tát, ông đánh trước mặt tất cả mọi người. Ông nói đồ cái đồ vô giáo dục tao dạy hoài mà không nghe, vân 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 vân. Vì vậy là tôi gặp ông chưa xuống ngồi bàn ăn là ông đã cầm đồ ông dục lên mặt tôi rồi, là tôi chạy. Vì vậy tôi không bao giờ nghĩ là tôi thương ba tôi. Tôi có thương ai trong cuộc đời tôi không thương ba tôi được. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi thương ông rất nhiều. Không phải tôi không thấy cái xấu xa của bố tôi, hoặc giả những thói hư tật xấu của ông cụ mà tôi đã từng biết quá, tôi quên đâu. Cái chuyện mà xấu xa, thói hư tật xấu của ông tôi biết. Và cái cách mà ông đối xử với con gái như thế nào tôi cũng không quên được. Mà tôi từng biết, sau nhiều năm sống trong nhà, tôi vẫn còn nhớ, tôi đã cố quên. Nhưng tâm tôi bây giờ, đây không còn chỉ nghĩ đến chúng nữa. Tâm tôi hiểu và ý thức một cách rõ ràng rằng những gì mà ba mẹ tôi đã làm cho chúng tôi, một bầy con 10 đứa, đều phát xuất từ tình thương thật sự, quan tâm, lo cho tương lai các con mình. Có bấy nhiêu thôi làm cho tôi thấy thương cha thương mẹ. Phương tiện ông sử dụng có thể là sai, thấy không? Nhưng mà cái sự quan tâm, cái sự yêu thương của ông đối với các con này, quá trời biển. 10 đứa con mà đứa nào cũng ăn học đàng hoàng hết trơn. Chỉ có một mình tôi là lọt tọt ra phía sau, là tại vì sao? Tại vì tôi phải lo cái công chuyện của gia đình. Và ông nói tôi chỉ cần nghĩ bấy nhiêu đó thôi, tôi đã thấy thương cha thương mẹ được rồi. Hai vợ chồng mà cố gắng làm lụng để mà nuôi cả một cái bầy con như vậy, mà nên người như vậy là cả một cái sự hy sinh rất lớn. Tuy nhiên một ngày nào đó khi tuổi thọ của ông bà mãn thì họ sẽ ra đi, lòng tôi cũng ngậm ngùi đấy, nhưng mà tôi không xót xa đau khổ quá. Bởi vì sao? Bởi vì tôi chấp nhận cái luật vô thường của vạn pháp. Đấy là chuyện bình thường tự nhiên. Ông nói trong gia đình có trong đời sống của tôi có hai người tôi thương rất là nhiều, đó là thầy của tôi và cha của tôi. Nhưng mà khi mà các vị này mà tích rồi đó, thầy của tôi đi trước rồi ba của tôi đi sau á, thì khi mà hai vị này mà chết đó, thì tự nhiên trong tâm tôi không buồn chút nào hết trơn. Vì tôi có cảm tưởng như mình get in line. Ông thiền sư đi trước, tại thiền sư phải đi trước, rồi tới phiên ba tôi đi trước, rồi tới phiên tôi, I will be next. Ông nói vậy. Không có cái chi phải buồn phiền hết, cũng giống là về đây mà tới phiên mình thì mình đi, mà hết chưa tới phiên thì mình chờ thôi. Không có cái gì mà đối với tôi mà khó khăn hết. Nhưng tới một ngày nào đó khi tuổi thọ của ông bà mãn thì họ sẽ phải ra đi, lòng tôi không ngậm ngùi xót xa, vì chúng tôi biết chấp nhận luật vô thường của vạn pháp. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất không cưỡng lại được. Thương như vậy là có trí tuệ mà không dính mắt. Ông nói vậy. Người ta lầm lỗi, mình hiểu. Không phải là nhìn cái lầm lỗi của người ta mà mình ghét người ta, mà mình hiểu là cái người này đó, họ lo rất là dữ, do đó họ lầm lỗi. Bởi vì họ phụng tu, do đó họ lầm lỗi như vậy. Và tới khi mà họ đi rồi, mình cũng không hiểu, cũng quá dính mắt, cũng khổ. Không khổ vì họ là tại vì sao? Tại vì cái chuyện đó, chuyện dĩ nhiên của trời đó. Cái lẽ tự nhiên của cái luật tự nhiên là phải vậy. Ai sống rồi cũng cuối cùng cũng phải chết mà thôi. Quý vị muốn hỏi gì không quý vị? Thấy người nào cũng mặt mày buồn so thôi, tôi đừng hỏi này. Tại bây giờ đọc cái bài khác, thằng này cũng chẳng vui tí nào hết trơn.
Thầy sư nói là từ bi hỷ xã, thầy sư cho cái ví dụ là nếu mà mình không có chánh niệm thì từ tâm từ không biến thành tâm ái.
Không có trí tuệ.
Không có trí tuệ.
Dạ, không có trí tuệ.
Dạ, và bi thì ra người.
Dạ.
Còn hỷ thì sao?
Hỷ là ví dụ chẳng hạn như mình á, mình có tâm hỷ là mình hoan hỷ với cái sự thành công của người khác.
Mà không có trí tuệ.
Không có trí tuệ thì mình phải không có cách gì mà mình hoan hỷ cái miệng không à. Có vậy không? Mình hoan hỷ cái miệng mà thật ra cái tâm của mình không hoan hỷ thật sự cái gì hết trơn. Tâm xả cũng vậy. Mình nói xả mà toàn là xả xệ không. Không có xả gì hết trơn. Xả cái miệng không. Tức cái người mà có tâm từ, tâm bi, tâm xả. Bốn cái tứ vô lượng tâm này nó phải có trí tuệ backup. Không có trí tuệ backup thì mình chỉ nói cái miệng không. Mình không có xả được. Mình thương thì mình dính mắt. Mình bi thì mình lụy, mình hỉ thì mình nói vậy thôi, tâm xã cũng nói vậy thôi, cho thật sự cũng phải không có đó. Mà cái này nó ngay khi mà mình tu tập thì tâm nhiều, mình quay tâm mình biết nó suy nghĩ cái gì, mình biết cũng vui vui vậy thôi, chứ còn gì đây, nó chết mặc kệ chó, mặc kệ cha nó chứ, thấy không? Nó vậy đó, tức là mình không có quan tâm tới cái, nhưng mà vì đầu mình đầu vô chốt lưỡi mình nói vậy thôi. Trời, rất là nhiều người họ qua bên Myanmar họ nói những cái chuyện đấy, bây giờ tôi thấy tôi đầu vô chốt lưỡi quá, tôi đâu có thật, ổng nói vậy thấy tốt. Thế mình đầu môi chót lưỡi, mình hờ hững bên ngoài, mình nói để cho người ta vui, chứ còn thật ra trong tâm mình không có thương xót, mình không tội nghiệp, mình không có tâm xả trong đồ gì hết trơn. Có ông sư ông nói, khi mà tôi nghe cái ông sư đó, ông qua bên này đó, ông không có đi hành thiền, năm này ông đi nhập, tôi tính qua bên này nhập hạ. Rồi ông sư này, ông cũng ở Vĩnh Lâm cho tôi, ông cũng qua nhập hạ nữa. Tôi nghe ông qua nhập hạ, cái tôi làm như tôi không vui, mà tôi tưởng chắc là ông với mình không vui, thành ra như vậy thôi. Mà hóa ra là ông nói rằng không phải, tôi ghét cay ghét đắng cái ông này thôi, nhưng mà bình thường tôi phải đóng kịch với ông đó. Là tại vì sao? Tại vì hễ mà tôi nói với ông là tôi đi Myanmar, đôi khi ông cho vài 300 cũng có nữa. Đấy. Vì tiền bạc đó chống gì cơ. Mà trước mặt tôi nói cho vui vậy, chứ còn thật ra đến khi mà tôi qua tới bên Myanmar rồi, đến khi mà tôi nghe ông qua tôi thở phào liền. Thì tôi biết là tôi không có thương ông chút nào đâu. Mặc dù tôi vẫn nói rằng sư với tôi là mình cùng ở Vĩnh Long, rồi mình cùng tôi một thầy vậy vậy cơ, mà tôi nói cái đầu môi chót lưỡi chơi vậy thôi. Khi mình tu tập, tự nhiên mình coi cái tâm của mình hiểu à, nó nói cái gì trong này đó. Bởi vậy nó cái thằng khốn nạn này vậy đó. Nó nói toàn cái chuyện trời đất không à. Nhưng mà chuyện nó khốn nạn thì mình tu để cho hết khốn nạn thôi, chứ biết sao đây. Đấy, khỏi gì nữa.
Có một câu hỏi hơi khác rồi sư. Hai ngày trước anh coi anh hỏi sư là cái định nghĩa của cái từ mà chánh tư duy đó sư.
Dạ.
Thầy sư giải thích là làm sao chọn đúng đối tượng.
Dạ phải.
Dạ, còn làm sao để mình duy trì cái chánh niệm.
Dạ.
Rồi có một cái ví dụ khác nữa sư nói là joyless awareness.
Dạ.
Là để cho tâm tự động chọn đối tượng.
Dạ phải.
Thì hai trường hợp đó nó khác nhau.
Cái đầu là sao nó lại đi, tôi chưa quên rồi, nói là gì đấy, chọn đối tượng đúng hả?
Dạ, à, hướng
tâm, tránh hướng tâm.
Bây giờ mình muốn mình chọn đối tượng vậy mà mình đừng có mất đi chánh niệm.
Đúng ra là như thế này này, cái tránh hướng tâm không phải là mình chọn cái đối tượng, mà mình hiểu cái đối tượng nào cần phải làm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đau chẳng hạn, là lúc đó cái tâm mình rất là khó chịu này, có vậy không? Mình không để ý tới cái tâm khó chịu, mình để ý tới cái đau con thôi. Cái đó là trật đối tượng rồi đó, bị thiền não nó còn nè. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghe tiếng đồng hồ tích tắc mình không chịu. Nghe không? Mà mình cứ ngồi cứ nó tiếng động. Mình giải quyết là giải quyết cái tâm khó chịu trước đây nè. Đó là cái tâm gọi là cảnh hướng tâm đó. Mà cái này là tự động khi mình tu tập mình hiểu à. Hoặc giả là mình nghe những cái phần thông tin. Đó, bây giờ tôi cho quý vị cái phần thông tin, tự nhiên anh chị em tới đó, tự nhiên đừng có để ý tới tiếng động, mà để ý tới tâm khó chịu. Đấy, thì cái đó gọi là đúng là chánh hướng tâm. Choiceless awareness nghĩa là mình không có lựa một cái gì hết trơn, nhưng mà mình hiểu cái gì cần làm và không cần làm. Cái đó là trí tuệ giúp mình. Trí tuệ hoặc giả là văn tuệ, hoặc là tuệ thực chứng là do cái sự tu tập của mình rồi mình rút kinh nghiệm. Sư không biết trả lời Eric chưa?
Thì có nghĩa là chắc chánh tư duy là có thể là giống như những người sơ cơ như tụi con bắt đầu mình phải
nhận được cái thông tin vậy.
Thông tin để mình ráng mình
dạ phải.
Dạ. Thì từ từ một thời gian thì bắt đầu cái sự hiểu biết lên, thì bắt đầu cái tâm nó sẽ tự động.
Chúng ta tự động nó hiểu à.
Không cần phải hướng cái tâm.
Dạ phải. Dạ phải.
Đúng rồi. Để nó cao hơn.
Dạ mô Phật. Tại vì gì đây mình ví dụ chẳng hạn như lúc mà mình bực bội với tiếng đồng hồ á, mà mình hướng về tiếng động mình thấy cái tâm của mình nó không yên, mình niệm không nổi, mình quan sát không được, tâm chấn động cái sự suy nghĩ hoài, thì mình hiểu rằng cái này trật đây này, thấy không? Từ đi mình go through cái practice á, nó chỉ cho mình biết không yên là mình biết rồi, không xong rồi. Người ta thường nói rằng là chánh tư duy là ngồi đó suy nghĩ về Phật pháp, mà suy nghĩ về Phật pháp đôi khi mình nổi sân nữa. Tại vì sao? Tại vì có những cái chuyện mà mình suy nghĩ, nhưng mà nó Phật pháp nó như vậy, mình suy nghĩ một lát tâm mình chấn động. Thì có một sư ông nói gì đây, mỗi năm bên Trường Thiền ở Sư Minh á, người tới cái ngày mà lễ mà cái bằng sinh nhật của hòa thượng á, người ta làm phước cúc cho những cái người nghèo xung quanh làng xung quanh á. Quý vị nghe câu chuyện nó sẽ kể đó. Cứ mỗi năm hễ mà khi nào người tới ngày sinh nhật của hòa thượng á, thì người ta tổ chức gọi là cái bằng phát quà cho làm từ thiện đó. Thì cái năm đó, đó là sư nhớ năm 2015 thì ông đi qua bên Trường Thiền, ông tu tập, ông thấy cái làm này ông ngạc nhiên quá. Ông nói Trường Thiền sao mà làm cái này, nhưng mà ông không có nói gì trơn, ông ngồi yên. Thì ông nói rằng là trước mặt ông là mấy sư cô đứng mà phát tập với là mà gì đấy, áo quần được cái gì đó, thì ông chỉ ngồi sau thôi, ông không có không làm gì trơn. Ông ngồi một lát ông suy nghĩ, ông nói trời cái này hay quá ha, mình nên làm như vậy. Tại vì mình ở trong này mình tu niệm, tại vì ông cứ nghĩ rằng là mình là cái người ở xứ khác, mình tới mình tu niệm, mà mình ở trong Trường Thiền mình được ăn được uống rồi mình tu niệm, làm như mình ích kỷ, thì mình cần phải là chia sẻ với tất cả những người xung quanh. Ông hoan hỷ quá, ông thích quá. Cái hôm sau cái ông lại ông gặp thằng sư, ông nói trời đêm đó tôi nghĩ về Phật pháp không, tôi nghĩ đúng quá, mình phải có tâm từ tâm bi với tất cả chúng sanh. Mình nhà thiền, nhà trường, nhà chùa làm như vậy rất là đúng rồi vậy đó. Mình phải tổ chức những cái buổi từ thiện như thế này để mà mình chia sẻ những cái chuyện mà với những người xung quanh, cả đêm cũng được. Ông hỏi tại sao suy nghĩ về Phật pháp là thiện tâm mà sao suy nghĩ cũng được. Ông thầy sư nói tôi không biết, không nói vậy. Suy nghĩ về Phật pháp, suy nghĩ về tâm từ tâm bi là Phật pháp, mà tại sao suy nghĩ cũng được? Tại vì suy nghĩ quá nhiều nó trở thành chấn động, dễ sợ không? Khi mà bạn mà tu tập á, cái tâm bạn suy nghĩ về những cái chuyện mà thiện á, mình duy trì chánh niệm thì cái sự xúc động của mình chỉ lên chút để xuống, tâm hỷ của mình nó lên chút để xuống đó, vậy này. Còn khi mà mình không có duy trì chánh niệm, mình suy nghĩ thì là cảm xúc tới hồi nào thôi. Vì vậy cái suy nghĩ, trời xin chúc, suy nghĩ nó có hai chiều. Tốt nó cũng suy nghĩ, mà xấu nó cũng suy nghĩ. Và tâm mình nó rất là nhanh. Tốt đó, xấu đó, là sau đó làm ào ào lên tức thì. Đó là tại sao mà mình thấy chấn động rồi. Thầy có hỏi gì?
Dạ, thì con hỏi thế này. Trong kinh thì Đức có nói là bất kể tôn giáo hay bất kể một chú xứ nào đi theo con đường bát chính đạo, nơi đó là có bậc thánh cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Thì trong cái bát chính đạo á, thì cái chánh định là cái chánh nằm gần cuối cùng.
Chánh định không nằm cuối.
Chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chánh định là cuối cùng. Thì hiện giờ mình đang là thiền định về cái chánh định cuối cùng. Với những cái người mà thực sự mới bước chân vào cái con đường này á, mà khi mà tự nhiên cái mình ngồi mình giới thiệu về cái nó cuối cùng quá, nó gọi chánh định, nó phải đi qua từng bước một, nó phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì bây giờ con đây ví dụ một đây là một mầm non của Phật giáo, là một cái quán, ngày hôm nay là cái ngày Christmas, ngày lễ mà lại đi theo mẹ để ngồi đây nghe, mà mình thì từ nãy giờ nói có vẻ như nó hơi cao quá so với cái lứa tuổi mầm non Phật giáo. Thì giờ con muốn sư giống như là tóm tắt cụ thể lại từng step một, step by step để cho em nó có thể hiểu.
Em nhỏ đó nè.
Dạ, đây là một mầm non con thật sự, con phải cúi đầu. Bởi vì sao ngày hôm nay là cái ngày hạnh phúc
không? Nói chuyện mà thấy xúc động không?
Dạ, đó thì có, thì con đã tìm
xúc động,
con đã tìm lại.
Đây đó.
Dạ.
Những cái tuổi như thế này là cái tuổi ăn chơi.
Dạ.
Để khoan để sư nói cho hết.
Dạ.
Mình không bắt nó nhét vào đó những cái chuyện mà chánh niệm chánh định, mình nói là mình làm vậy là thiếu trí tuệ. Những cái tuổi này á, là cái tuổi ăn tuổi chơi, nó đâu có maturity như mình hồi nãy nói. Sư nói là thầy của sư nói là con nít cho nó chơi, đó là cái tuổi của nó như vậy đó. Nó có hiểu gì đâu mà kêu nó vô tu, nó làm như vậy là thương cha thương mẹ, làm cho vui vậy thôi. Đây là gia đình sư này, từ nhỏ tới lớn đó, ba sư là bắt vô chùa hết, tụi này tụng kinh niệm Phật, tới khi mà lớn lên rồi đó anh chị em sẽ bỏ đi hết, chỉ còn mình sư với chú Mười đó, còn có thêm cô em sư nữa. Cái tu đó, cái tôn giáo nó đến từ tâm chứ không phải đến từ bắt buộc, con phải nhớ như vậy. Con nghĩ rằng là mình huấn luyện cho mấy đứa nhỏ ha, sau này nó sẽ tu mà không phải đâu, nó đi theo nghiệp của nó mà, thấy không? Tại vì nó ở với mình huấn luyện, mình dạy dỗ, mình chỉ bẻ cho nó muốn thơ, nhưng ra cái mẹ nó vui, nó thấy vậy thôi. Còn cái tuổi nó không phải là tuổi tu. Bây giờ con thấy không, con là gần 30-40 tuổi rồi, kêu con vô đây tu 10 ngày thôi, thêm 10 ngày nữa con chịu đâu có nổi. thì làm sao mà bắt một đứa con nít được nó tu được?
Không, không phải là ý con muốn bắt một một đứa nít mà con muốn nói là cái gì, chẳng hạn như mình giới thiệu
có những cái hạng người mà chưa tới lúc mà không tu được. Thứ nhất là con nít, mà thứ hai là những cái người quá già tu không được. Vì vậy Đức Phật mới bỏ cái range rồi. Cái người mà the best condition để mà tu là phải từ 30 tới 50. Đó. Mà cái tuổi 30 là tuổi ham chơi. Chết rồi. Tại vì Đức Phật mất cái đó làm chi? Vì Đức Phật thấy rõ ràng mà, tâm của chúng sanh mà. Một thằng con nít 20 mấy tuổi, 30 tuổi, nó ham chơi thôi. Nó fun thôi, have fun. Vì vậy khi mà mình hướng dẫn, mình giúp đỡ người khác, mình phải quay người ta. Xin lỗi, một người mà tới đây 70-80 tuổi, sư giúp trong cái khả năng của sư, mà sư cũng nói rằng là nếu mà một quý vị ông bà mà đã tu pháp môn nào thì tiếp tục đi cho còn đổi qua, cực vô lắm. Nhưng mà vì nhân duyên của họ, họ đổi qua được, họ tập được, xa thú, không biết làm sao. Không phải là con mà con học rồi con muốn tất cả mọi người, sao không? Khó cái lắm. Tôi không biết trả lời cái ý của con chưa? Mình đừng có thấy tụi nhỏ nó vô đây nó hồ hởi, nó rồi mình ráng mình dạy đạo, mình nói cho nó thì mình dạy đạo, mình nói cho được. Ở đây này có một sư này, có một năm sư về đây thì chuyên muốn dạy mấy đứa con nít kìa. Đó, sư nói tiếng Anh rất là giỏi, sư dạy con nít, sư chỉ cho mấy đứa con nít. Sư thấy cha mẹ trầu thích lắm, ào ào tới gửi con gửi đồ. Cái sư nói ông dạy có một bữa rồi ông đi xuống, cái sư nói chà sư bộ thành công quá. Ông nói vậy nó tới đây nó ham chơi không, nó đòi chơi không, con cũng không biết làm sao nữa. Thì ông cũng kêu nó lên đây, cũng ngồi thiền, cũng tụng kinh rồi vậy. Nhưng mà đứng dậy là nó đòi đi chơi. Đây là anh Eric này có một cái trường hợp với mấy đứa nhỏ đó. Cuối cùng phải chơi computer với nó. Nó dạy được cái gì với mấy từ tổ chức dạy được gì phải không? Dạy Phật Pháp phải không? Thấy không? Cái tuổi nó không có tiếp thu. Làm sao đây? Bây giờ sư hỏi con này, bây giờ con xuống dưới Bonsa đó, người ta đi sắm sửa Tết, sắm xếp rồi đó, rồi mình đứng đó mình nói Phật Pháp à? Đã muốn mình chết ra thấy không? Mà người lớn không á? À? Cái chỗ đó have fun, mình tới nó mình nói làm chi? Vì vậy ngay cả Phật á, hữu duyên tế độ, hữu duyên là có duyên có ngày mới thế giới mới độ. Chẳng phải là ngày đem đạo ra ngày nói tùm lum đâu. Cái trong kinh có nói là vua thiện giác á. Vua Thiện Giác là cha của nàng Gia Du Đà La đó, vợ của Bức Bồ Tát đó. Nhớ cái câu chuyện đó không? Ông chống Phật mà. Ông nói cái thằng này này, chỉ Phật đó, cái thằng này này, nó bỏ con tôi, nó lúc mà nó vô trong rừng đó, nó tu, nó không có lo tới gia đình, nó bỏ con gái tôi bơ vơ. Đó, thì bây giờ nó về nó làm cái gì đây? Muốn cái gì đây khi mà Đức Phật trở lại hoàng cung á? Đức Phật nhắn nó, đừng có làm gì. Ông đụng tới ông Phật là nguy hiểm lắm, chết rồi. Nói không, nhất định Đức Phật và A Nan nói bạch Đức Thế Tôn thôi mình tránh, nói không tránh được. Thì Đức Phật phải đi tới ngang đó, ông nói đi tới ngang đó là ông chặn đường. Thì ông, khi mà Đức Phật tới ngang đó thấy rõ ràng là ông chặn đường, Đức Phật đi lui. Thì khi mà Đức Phật đi lui, ông cho người đi theo hỏi qua Phật nói cái gì, bởi ông Phật, ông cũng sợ ông Phật lắm. Ông Phật nói cái gì là cái đó xảy ra thiệt. Ông Phật nói, Đức Phật cười. Là A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn tại sao ngài cười, thấy không? Cái hễ mà Đức Phật mà cười cái gì là ngài có cái lý do hết trơn. Đức Phật nói cái ông phu đó, ông Vô Thiện Giác đó, 7 ngày nữa ông sẽ bị đất hút. Đất hút là mình xuống đất đó, tự nhiên đất nó nở ra, nó hút mình vô trong đó, đi thẳng xuống A Tỳ Địa Ngục luôn. Những cái người mình cũ, người ta nói trong kinh nói rằng là cái tội họ nặng quá, của đất chịu không nổi, của đất nó bể ra, nó hút mình vô trong đó. Cái mấy người mà spy của ông về báo cáo cho ông nói, ông Phật nó 7 ngày nữa là nhà vua sẽ bị đất khúc. Cái ông nói, tôi challenge với ông Phật đó, kêu xây một cái nhà lầu thật cao, có lính đồ gác đầy đủ hết trơn. Thế mà ông đi xuống là đá lên liền tức thì, tập dược trong suốt 7 ngày đó. Tới ngày thứ 7 biết sao không? Tự nhiên cái con ngựa mà ông quý nhất đó, nó la nó hét, mà chỉ có mình ông vua là nói được thôi, chứ còn không ai đó. Thì ở trên đó, ông nghe ngựa la cái ông chấn động chịu nữa, chạy xuống bao nhiêu cửa mở hết, chạy xuống tới đất hút luôn. Đức Phật không nói thêm cái gì hết trơn. Thấy không? Một ông cha vợ của mình mà nuôi mà cứu không được này. Làm sao đây? Vì vậy gọi là giữa cái chữ hữu duyên tế độ là vậy đó. Đức Phật cũng tùy theo cho ngài, không dám. Còn sư nhớ con lúc mà sư mà mới mà hành thiền đó, sư hăng hái lắm. Sư mới có một người bạn của sư nói, trời ơi, lúc đó là đi đâu cũng nói thiền hết trơn. Bữa đó tụi này đang đám cưới, thì cái anh mà bạn của sư là anh làm thợ máy, anh có một cái ông đó là người Greek, cũng là chú của anh đó, ông thương cái anh này lắm đó. Rồi bữa đó đám cưới của ai không biết, rồi anh này anh cũng mời sư đi, rồi anh giới thiệu với cái ông chủ của anh, nói anh này là bạn của tôi này, nói sư bạn của tôi rất là thân mật rồi vậy, tại vì tôi đi thành thiền. Ông nói cái tụi này tưởng đâu ngon, ngồi đó nói chuyện với ông sư đó, nó kêu sư, nó nói sư anh giỏi tiếng Anh đó, anh thuyết phục ông đi hành thiền đi, ông mà đi hành thiền được là tôi đã lắm được kia nọ. Ông nội ơi, ta mà thuyết phục cái gì. Nói một lát thì ông biết nói sao, ông nói thôi mày sách ốc đi, ta đã tới đây giờ thì ta nhậu rồi, sao mày nói chuyện thiền. Khó lắm con, không phải chơi đâu. Mình làm chuyện tốt rồi mà mình muốn người khác làm tốt là chưa chắc đã được khoan nó mà tu. Mà nói vậy chứ đừng có thất vọng, kể nó cứ làm thử và thử sao biết đâu xuống. Khi con nói thằng nhỏ nó nghe cũng được, sư đâu có biết. Cho còn sư sợ, sư có biết, sư chịu, con nít sư không biết làm. Chịu. Ở bên Myanmar đó có một sư đó, ông chuyên muốn đi dạy cho con nít trong trường thiền đó. Một nít vô đông dạy kê một thời gian, cái sư thấy ông dạy nữa, sư hỏi ủa sư tập mà sư chỉ cho nó học thiền một đồ, tôi thấy nó ngồi rất là yên lặng. Ông nói nhà bếp nó không chịu, tại vì nó đòi ăn dữ quá, nhà bếp lo không nổi. Sư đi qua bên Houston đó, người ta nói rằng là thưa sư phải đổi cái cách dạy, là sư nói là sư hướng về các em, rất nhiều các em trẻ như vậy đó. Sư nói sư có biết đâu, thì sư nói là Phật pháp thì nói chung hết tất cả mọi người, chứ hướng về người nào sao, mà ý của sư là hễ mà các cháu mà còn trẻ quá, các cháu nó không có chưa trải nghiệm với cuộc sống, không có hiểu cái gì đâu, nó chỉ muốn đi chơi, nó muốn chơi enjoy thôi. Hỏi từ cháu này trẻ rồi, con mấy tuổi?
38.
À, 38 rồi, sư đã tưởng 28 rồi, nó trẻ. Biết muốn hỏi thêm cái gì nữa quý vị? Chắc đủ quá rồi ha. Bây giờ đó, sư đọc cái bài này là sư muốn đọc từ lâu lắm rồi. Đọc trong cái weekend vào rồi đó, nhưng mà không có thì giờ, cứ nói cái gì lăng xăng thế, nó qua nói lại. Đây là cái bài này mà sư có nhiều dịp sư chia sẻ với các bạn mà đi tu tập ở dưới Mây Tự. Cái vị nào ở Mây Tự quý vị biết. Thì cái ông này đó, cái ông sư mà hỏi cái câu này là ông nói về cái chết quý vị. Ông nói là gì đây, thưa sư tôi, gì đây tôi ngủ mà tôi nằm mơ tôi thấy tôi chết. Thì lần đầu tiên mà khi mà tôi thấy mà tôi chết như vậy là tôi thức dậy là tôi hốt hoảng, tôi sợ hãi. Trời ơi, đổ mồ hôi ra, lo lắng quá rồi có đất à. Đó là cái lần thứ nhất. Rồi tới lần thứ hai tôi cũng là nằm mơ tôi thấy tôi chết nữa, nhưng mà lần này tự nhiên cái tâm tôi nó yên ổn quá, nó thức dậy tâm rất là nhẹ nhàng được cái đó. Rồi ông nói tới lần thứ ba là tôi ngủ tôi nằm mơ tôi thấy tôi đang ngồi thiền, và khi mà sắp sửa chết đó, tôi vui vẻ chấp nhận nó và thở, khi mà đứt hơi là tôi cũng biết nữa. Ông nói rõ ràng vậy đó. Đó thì thực sự ông nghe nói như vậy thì ông nói ôi trời, nếu mà sư làm như vậy là điều đó là rất là tốt này. Điều đó có thể là có nghĩa là cái sự thực tập để giúp sư có cái sự chấp nhận về cái chết. Thì bây giờ đó tôi khuyên sư đó, mỗi buổi tối trước khi sư đi ngủ, sư nhắc nữa sư nói rằng là bây giờ mình nằm đây mình sẽ không bao giờ đứng dậy nữa, mình sẽ chết chắc chắn như vậy rồi. Biết không, trả ông nói với sư đó, ông thần sư ông nói cho tôi sợ lắm, tôi không dám nói vậy đâu. Điều đó có nghĩa là những cái gì mà ông hỏi là ông suy nghĩ ông hỏi mà thôi. Rồi bây giờ ông thần sư ông nói, sư nói với tôi là khi sư nằm mơ liên tiếp 3 lần như vậy, sư thấy là cái tâm sư nó càng ngày nó có cái sự chấp nhận cái chết. Ông nói cái đó là cái điều tốt, nhưng mà sư phải nhớ một điều là sư mơ mà thôi. Sự thật cũng phải như vậy. Sự thật có phải là khi mà mình đa phần mà khi mình sắp sửa chết đó, mình có an nhiên tự tại giống như sư này nói không? Cá nhân tôi thấy rất là nhiều cảnh người ta chết, người ta vẫy vùng kia lắm. Thì ông nói ví dụ thứ nhất là tôi gặp một cái trong gia đình tôi có một cái anh mà sắp sửa chết, người cousin của tôi chết. Trời ơi, nó nhảy, nó la, nó hét. Cái tôi hỏi anh tôi là một bác sĩ, nói tại sao mà người ta nhảy như vậy, thì anh nói rằng là nó giống như chiếc xe vậy đó. khi các bộ phận mà nó sắp sửa mà đứng rồi không bao giờ nó quốc trở lại nữa, thì trước khi mà đứng nó rung rất là dữ, thì cơ thể mình cũng vậy, trước khi mà nó hủy hoại là nó phải chuyển động rất là dữ rồi nó rất bất đồng yên. Vì vậy trong cái thời gian đó mình đau đớn kinh hoàng đó, trong khi mà trước khi chết. Con người cũng vậy, khi các bộ phận trong cơ thể bắt đầu hư hoại để rồi ngưng hẳn, người sắp chết sẽ co giật rất là dữ và đau đớn vô cùng. Tôi thấy ba tôi cũng vậy, trước khi chết là ông thượng sư ông nói người co giật rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng ông chết bình an. Bởi vì sao? Bởi tôi ngồi bên cạnh, tôi nhắc ba tôi, tôi nói ba hãy trở lại với hơi thở của ba, ba phải trở lại hơi thở của ba, đừng có suy nghĩ cái gì hết trơn. Thì nhờ vậy mà ông tập trung trở lại với hơi thở, vì ông tập hơi thở mà ông có biết cái gì ngoài hơi thở hết trơn á, thì cái tâm ông yên ổn. Thì ông nói rằng là đó, theo tôi thấy khi sắp chết tâm người ta rất là khó yên ổn và thoải mái như mà sư này hỏi. Tôi không thấy cái điều đó đâu. Đó là sư hỏi thì tôi trả lời vậy thôi, cho mà tôi kinh nghiệm cho thấy là tôi thấy cái người sắp chết không bao giờ mà yên ổn. Rồi người ta hỏi vậy cho thầy của ông thì sao? Cái hòa thượng Sử Minh khi ngài chết như thế nào? Mà ông trả lời nói, tôi không biết là tâm của ngài như thế nào mà cái thân nó tội nghiệp ghê lắm. Thì có một cái cô người Việt Nam, cô có mặt lúc đó, cô nói ngài nằm vậy là sắp sửa chết rồi đó. Rồi cái ông bác sĩ tới nói ngài mở miệng ra cho con đổ thuốc vào trong miệng. Rồi cái ngài tự nhiên đang nằm đó há miệng ra, cái ông đổ thuốc vào trong, nhưng mà ông thấy cái cổ không có nuốt nữa, là bởi vì cái cơ thể nó không sinh hoạt. Ông mới bóp cái miệng coi thử còn thì thấy thuốc còn nằm trong đó. Thì ông nói với một ông khác nữa đó, cầm cái cổ của ngài này dỡ lên để làm gì sự việc rõ, mà cái cô kia cô nói đó ông biết nói cái gì đó. Một người cầm chân, một người cầm được dỡ cái đầu lên tóc đó ra, rồi làm như thế cũng chưa được, bắt cái cổ ra phía sau để nước cái thuốc nó vô làm được, cuối cùng đè cái đầu dỡ cái chân. Cô nói con thấy trời ơi, một ông già 90 mấy tuổi mà làm kiểu đó chắc nhiều ở, mà thấy ngài hòa thượng nằm im. Tại ông thầy ông nói tôi thấy không biết tâm hòa thượng như thế nào mà tôi thấy trời cơ thể trước khi chết tội nghiệp quá nữa, không biết làm sao. Vì vậy nếu chết vì bệnh tật và sự, thì tôi nghĩ rằng sự ra đi không thể nào yên ổn. Nếu mà quý vị chết vì ung thư, quý vị chết vì bệnh này bệnh kia thì chắc chắn là không thể nào yên được đâu. Hành giả khi thực tập thiền mà đau nhức sanh lên, bạn quan sát sự đau nhức chấm dứt. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì thế nào đây? Lúc sắp chết đau rất dai dẳng, không giảm mà còn tăng thêm nữa, tăng tính tột độ thì chúng ta mới chết. Thân này càng lúc càng hủy hoại, đau đớn càng tăng. Trường hợp như vậy phải làm sao đây? Tôi cũng biết làm sao nữa, và các vị tu tập phải hiểu điều này. Ông nói bây giờ nó chỉ nổi cái đau cái chân không thôi nè. Mình ngồi mà mình niệm, mình quan sát thế nào để mà cái tâm mình nó muốn dứt điểm cái đau này. Đó rồi khi mà mình tu tập mà giỏi rồi đó, nó tâm không muốn dứt điểm nữa. Nó patient để mà nó quan sát. Nhưng mà rồi đó, cái đau nó giảm. Nhưng mà khi mà mình sắp phải chết, đau không giảm. Cơ thể nó đang hủy hoại thì ông nói lúc đó tôi không biết phải làm như thế nào. Vì vậy đôi khi có nhiều vị mà tới mà trình pháp với tôi mà nói rằng họ đau rất là dữ, tôi cũng mong tôi đau thử, tôi coi thử sao. Bởi vì mình dạy cho người ta thì dễ lắm, mà tới khi mà cái câu chuyện mà khi mà xảy ra cho mình chưa chắc mình biết xử lý ra sao. Cũng giống như hồi nãy chiều mình nói chuyện cái vấn đề mà lo âu sợ hãi rồi vậy đó. Mình nói thì rất là dễ phải không, biết rất dễ. Tới khi mình đụng trận, lỡ mình có bình tĩnh giống như khi mình nói được không, đó là cái chuyện khác. Vì vậy cái sự tu tập của mình đừng có dựa vào cái chuyện mình nói, để qua thứ mà khi mà va chạm với thực tế qua thử như thế nào. Thì ông kể trong này rất nhiều trường hợp, mà một cái trường hợp mà sư rất là ấn tượng là ông nói rằng là tôi mới vô chùa tôi thấy một sư đó, ngày nào cũng hành thiền hết trơn, cái giấc từ 1 giờ tới 4 giờ là luôn luôn là có sư lên đó ngồi, sư tu rất là miên mật đó, thấy vô thấy cũng ít nói chuyện đồ, mà thấy sư thiền đi rồi thì ngồi. Có một bữa đó tôi không thấy sư ở đâu nữa, mới hỏi là ở đâu thì người ta nói sư bị làm cái gì nó mới đi gãy cái giò đó. Thì tôi lên tôi trên phòng tôi thăm, tôi thấy ông la dữ quá, ông la quá rồi có đất rồi. Đó thì sáng sớm Phật tử hòa thượng nghe la rồi, hòa thượng nói là ông đó bệnh nặng lắm mà bây giờ không có biết làm sao, thì sáng sớm người ta không có kêu ông xuống để ăn, đem đồ ăn lên đem cháo lên cho cái cô mà đem cháo lên, ông cầm cái gà mé ông dục mặt đau quá chịu không nổi nữa, không những không ăn rồi mà cầm giúp. Thì ông thiền sư ông suy nghĩ, ông nói trời ơi, tôi không biết tu cả đời ở trong chùa mà sao mà khổ như thế này, không có một cái chút hiểu biết gì hết trơn. Tức là không hiểu rằng cái đau là một hiện tượng tự nhiên, không có một cái tâm chấp nhận gì hết trơn. Nói từ từ cái dạo đó là tôi cố gắng, tôi phải tu tập làm sao để mà tôi có một cái sự trí tuệ nào. Còn mà mình ở trong chùa, mình là người tu hành mà sao mình không hiểu gì hết, mình không hiểu gì hết, thì khi mà cái câu chuyện nó tới là mình trở tay thì đó. Thì ông nói một mặt tôi thấy cái điều đó, một mặt khác á, tôi nghe mẹ tôi kể, mẹ tôi kể nói rằng là thời kỳ mà khi mà hòa thượng còn sống á, có một cái bà cụ đó, bà cụ này là mẹ của cái cô mà dâng cho hòa thượng cái miếng đất đó. Hòa thượng mà khi mà mới từ một cái trung tâm thiền ngày đi ra ở ngoài, ngày mở một cái trường thiền mới đó, thì cái cô này có tới cô dâng cho hòa thượng miếng đất nhỏ thôi, lúa chừng một xào thôi, một công thôi. Thì bà mẹ bà thấy con gái mình dâng đất cho hòa thượng, bà mới tới bà mới nói hòa thượng, hòa thượng cho con xây cái cốc ở đây để con tu tập. Hòa thượng nói không được con ạ, là tại vì trong này là phần của chư tăng rồi, nếu mà cô đi vô đi ra đây nó lộn xộn lắm, thì thôi bây giờ đó được, nhưng mà xây ở ngoài về rào thôi. Thì kêu người ta đó ban thêm miếng đất nữa, rồi xây cho bà một cái cốc ở đó, rồi bà lo lắm, rồi bà ở đó, rồi bà tự túc, bà nấu nướng, rồi bà tập thiền, rồi bà đi vô trong này bà trình pháp hòa thượng. Thì lúc mà sắp sửa, mà bà sắp sửa chết á, người ta nói cho hòa thượng biết, người ta nói bà cụ có cái tên gì sư quên rồi, sắp sửa chết rồi. Hòa thượng nghe hòa thượng nói ở để tôi tới tôi gặp. Thì khi mà bà tới gặp bà cụ á, thì hòa thượng hỏi bà thấy trong người như thế nào. Nói giờ thưa ngài, con thấy đau ghê lắm ngài. Vậy chứ những cái gì mà sư chỉ cho bà có làm không? Dạ có. Mà thưa sư ngộ lắm sư ạ, con không thấy đau mà con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Hòa thượng nói xa thú, rồi ngài đứng dậy, ngài đi ra tới trong là chết. Thì người ta hỏi, tại sao mà thấy pháp bảo là thế sao? Là tại vì hòa thượng thấy rằng, nói dặn rằng là đó, thế mà khi đau, cái đau mà nó khởi sanh, trong khi mình tập á, mình nhắc nhở mình, đây là hiện tượng tự nhiên, nature, mà nature là pháp bảo. Vì vậy bà này là bà mới tập theo đó, do đó mà trong khi mà bà đau ứng rất là dữ như vậy đó, thầy bà nghĩ cái chuyện đau, bà nghĩ đây là những hiện tượng tự nhiên, mà đã hiểu rồi mà. Thì bà không thấy cái đau, bà không quằn quại. Mà nói từ khi mà hòa thượng, từ khi đêm hôm qua cho tới bây giờ con đau rất dữ mà con không thấy đau. Con thấy là Phật pháp và con thấy đây là những hiện tượng tự nhiên không thôi. Đây chỉ là đối tượng mà thôi. Thì hòa thượng nghe rồi thượng biết bà hiểu rồi. Hòa thượng nói xa thú là đúng, hòa thượng đi ra cái trong bà chết. Đó thì trong tất cả những câu chuyện dài lắm, cái bài nói rất là nhiều dài mà thấy chỉ có một cái chuyện này thôi. Là mình thấy là mình rất là hy vọng này. Thì tất cả mọi người hỏi như vậy thì bà này phải tu dữ lắm á, thì bà mới được. Thì sư bà phải người này gia công tu tập rất là nhiều, không thấy cái đau mà chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Thì không phải là cái chuyện, vì vậy khi mà đã thấy pháp bảo, thấy nó là đối tượng rồi thì đâu có tâm, đâu có phản ứng nữa. Mà người ta là cái người tại gia cư sĩ, không phải là ông nói tôi so sánh. Nhưng mà thấy không, ở chùa mà không tu nó khác với cái người ở ngoài mà vẫn tu như thường. Thì vấn đề là có tu hay không thôi, chứ không phải ở chùa hay không ở chùa. Đó. Thành ra ngày mai sư cũng từ giả quý vị sư đi cho rồi chứ. Nếu mà ở chùa mà sư không tu chắc cũng phải đi chứ biết sao giờ. Thôi nghe quý vị đủ rồi ha. Một Phật xa, thương xa.